là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên.
Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt công ty Hapaco Yên Sơn gần 400 triệu đồng do vi phạm về môi trường.
Tiếp đó là ghi nhận vai trò xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa kiểm tra tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên theo dự án sửa chữa nâng cấp có tổng chiều dài tuyến 16 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong năm 2023, do ảnh hưởng của thời tiết và địa chất yếu, đã là một số đoạn sạt ta luy dương. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để khắc phục sửa chữa, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Qua đi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công tuyến đường. Để đảm bảo chất lượng công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục sửa chữa để tuyến đường không bị sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đường kết nối huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La hoàn thiện đã phá thế độc đạo về giao thông của huyện Trạm Tấu, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực.
Chiều ngày 25 tháng 3, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam và 10 năm thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010, nghề công tác xã hội tại Việt Nam chính thức được công nhận. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là Ngày Công tác Xã hội Việt Nam. Hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2024 với chủ đề Công tác Xã hội Việt Nam tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối. Tại Yên Bái, từ tháng 4 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc đổi tên Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội. Từ những ngày đầu triển khai với rất nhiều khó khăn, đến năm 2016, Trung tâm đã cung cấp dịch vụ dưỡng lão tự nguyện và đến 2021, thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc bán trú, can thiệp trị liệu cho nhóm trẻ tự kỷ, rối loạn phát triển. Trong 10 năm qua, mỗi năm đơn vị duy trì tiếp nhận, nuôi dưỡng trung bình từ 120 đến 140 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và hơn 100 lượt đối tượng dưỡng lão tự nguyện. Còn tại cộng đồng, hiện đã có hơn 1.000 đối tượng được khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu và phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong và ngoài tỉnh, kết nối, hỗ trợ cho hơn 700 trường hợp. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về vai trò của nghề công tác xã hội. Tham mưu cho sở ban hành quy chế phối hợp giữa trung tâm với các phòng chuyên môn thuộc sở và phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thị, thành phố trong hoạt động can thiệp hỗ trợ đối tượng tại cộng đồng, xây dựng và hình thành mạng lưới những người làm công tác xã hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để kết nối cung cấp thông tin phối hợp trong hoạt động trợ giúp. Ghi nhận những kết quả trong 10 năm qua, Trung tâm đã vinh dự được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng của sở, của bộ, của tỉnh. Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội đã vinh danh 3 tập thể và 1 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp đồng hành hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho Trung tâm trong hoạt động công tác xã hội.
Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023-2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương các em học sinh và giáo viên hướng dẫn các em đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023-2024. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 74 đơn vị, 12 đơn vị thuộc các trường đại học, viện khoa học. Cuộc thi có tổng số 149 dự án dự thi. Đây là các dự án được tuyển chọn từ các cuộc thi cấp tỉnh, cấp trường thuộc 21 lĩnh vực. Tỉnh Yên Bái có 2 dự án tham gia thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng dự án EGP, tủ điện thông minh cảnh báo sự cố và đảm bảo an toàn hệ thống điện gia đình của nhóm tác giả Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Thành Đức, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, và dự án thiết kế bộ sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái của nhóm tác giả Đinh Thảo Linh, Nguyễn Thị Mai Hương, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 106 dự án xuất sắc, trong đó có 10 giải nhất, 17 giải nhì, 23 giải ba, 27 giải tư. Tỉnh Yên Bái có 2 dự án tham gia và cả 2 dự án đều đạt giải nhì. Đây là thành tích cao nhất của tỉnh Yên Bái trong 12 năm tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Kết quả là sự nỗ lực, quyết tâm mang vinh quang về cho bản thân, nhà trường và sự nghiệp giáo dục của tỉnh Yên Bái. Qua cuộc thi khoa học kỹ thuật giúp các em học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, sáng tạo, trao đổi, học tập, đồng thời quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về quê hương Yên Bái. Cuộc thi góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn số tiền 392,5 triệu đồng do vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tiến hành thanh tra kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với xí nghiệp giấy Âu Lâu thuộc công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đơn vị này hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định. Vì vậy, công ty bị xử phạt 62,5 triệu đồng do hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường, 330 triệu đồng do xả nước thải vượt 10 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn buộc phải chi trả chi phí phân tích mẫu môi trường theo định mức.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh tiểu học, mới đây trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe với một loạt các hoạt động giáo dục STEM vô cùng ý nghĩa có chủ đề trình diễn thời trang tái chế. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh phát triển khả năng tư duy sáng tạo, năng lực bản thân mà còn thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh. Giấy báo, túi ni lông, bìa cắt tông, chai, lọ nhựa, vỏ bánh kẹo, tất cả những rác thải nhựa, phế liệu bỏ đi đã được các em học sinh của trường tiểu học Yên Thịnh khéo léo sáng tạo, tự tay thiết kế và may thành những bộ trang phục độc đáo và tự tin trình diễn trên sân khấu. 25 lớp học là 25 chủ đề trình diễn thời trang tái chế khác nhau, vừa đa dạng phong phú về hình thức thể hiện, vừa mang đến thông điệp chung đầy ý nghĩa về bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa. Dù mới là học sinh lớp 2, nhưng em Đinh Ngọc Diệp, trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã biết sử dụng những tờ giấy báo túi ni lông bỏ đi để sáng tạo nên một chiếc váy khá ngộ nghĩnh đáng yêu với màu sắc bắt mắt nhằm gửi thông điệp ý nghĩa là không vứt rác bừa bãi. Diệp chia sẻ thêm.
Lớp con được tham gia làm áo tái chế, tầm bao tải, túi ni lông. Thông qua chương trình, con biết được nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường, thu gom rác thải nhựa, tặng tái chế, tái sinh xung quanh những vật có ý nghĩa.
Được tham gia vào hoạt động trình diễn thời trang tái chế từ phế liệu, em Vũ Thảo My, học sinh lớp 5A trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vô cùng thích thú và hào hứng. My bày tỏ.
Em cảm thấy là những cái đồ tái chế của chúng em rất là đẹp, rất là nó gọi là được bảo vệ môi trường nhiều hơn. Và em mong rằng là tất cả mọi người sẽ có thể bảo vệ môi trường và để giữ cho môi trường thêm xanh sạch đẹp nhiều hơn ạ.
Trình diễn thời trang tái chế là một trong những chủ đề nằm trong hoạt động giáo dục STEM của trường tiểu học Yên Thịnh. Hoạt động này đã truyền cảm hứng lan tỏa và nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc xả rác thải sinh hoạt bừa bãi, bảo vệ cảnh quan, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời cũng là cơ hội để các em học sinh được trải nghiệm giao lưu và thể hiện thông qua các hoạt động biểu diễn thời trang, thuyết trình sản phẩm. Không chỉ có học sinh mà các giáo viên và rất nhiều phụ huynh học sinh cũng đã trực tiếp tham gia làm sản phẩm và trình diễn các trang phục đã làm. Qua đó đã tạo sự gắn kết giữa nhà trường, học sinh và gia đình trong phát triển giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chị Đinh Thị Kim Thao, một phụ huynh học sinh cho biết.
Đây là một bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bộ áo dài thì kết hợp được tất cả các cái bao tải này, gồm các cái vật liệu đó là vật liệu đã thải đi, nhưng mà từ các bàn tay của cô giáo, học sinh cũng như là phụ huynh, chúng tôi tạo lên một cái bộ trang phục truyền thống với đầy đủ sắc màu và ý nghĩa. Tôi mong muốn là thông qua cái hoạt động này thì sẽ nâng cao được ý thức bảo vệ rác thải môi trường từ trong nhà trường ra đến ngoài cộng đồng.
Vừa tham gia làm những rác thải tái chế, vừa trình diễn trang phục mà mình làm cùng với học sinh, cô giáo Nông Thị Thanh Huyền, trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
liệu, nguyên liệu từ môi trường rất là thân thiện, và với cái mục đích, với thông điệp là bảo vệ môi trường và cho các con phát huy những khả năng, hết những khả năng sáng tạo. Thì tôi thấy rằng là cái cuộc thi này, qua cái cuộc thi này các con rất là khéo léo, rất là sáng tạo.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Yên Thịnh được chọn là một trong 5 trường thực hiện thí điểm giáo dục STEM và chuyển đổi số theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái. Với cách làm sáng tạo linh hoạt, hoạt động giáo dục STEM đã được các giáo viên, học sinh và bậc phụ huynh nhà trường hưởng ứng sôi nổi tích cực. Học sinh đến trường không chỉ tiếp thu được tri thức mà còn được trang bị nhiều kỹ năng, hoạt động trải nghiệm vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Các sản phẩm STEM được từng chủ đề đã tạo được niềm say mê, hứng thú học tập và sáng tạo cho học sinh. Cô giáo Lương Thị Thu Hoài, trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua chương trình này thì tôi nghĩ là học sinh được thực hành và trải nghiệm làm ra những sản phẩm gắn liền với thực tiễn cuộc sống của học sinh. Với học sinh lớp 1-2, các cháu cũng làm ra được những khu vườn từ đất nặn hay là những vườn cây từ giấy thủ công, và các đặc biệt là làm ra các dụng cụ học tập để phục vụ cho các môn học của các con. Thế và tôi nghĩ là với cái chương trình này là rất là tốt, bởi vì là học sinh đã được gắn liền lý thuyết với thực tế. Và bản thân tôi thì tôi thấy là để thực hiện cái chương trình giáo dục STEM này thì cả thầy cô, nhà trường và tất cả các bạn học sinh với các bậc phụ huynh cùng phối kết hợp thì đã rất là tốt cho các con.
Giáo dục STEM cho học sinh tiểu học là cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học. Học sinh sẽ được áp dụng các kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, từ đó giúp các em phát triển tối đa khả năng tư duy sáng tạo và khám phá thêm những khả năng của bản thân. Hy vọng rằng những hoạt động giáo dục STEM với chủ đề ý nghĩa về thông điệp bảo vệ môi trường qua cuộc thi thời trang tái chế sẽ là nguồn cảm hứng, lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường.
Trong năm 2024, ngành Y tế Yên Bái đặt mục tiêu duy trì hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại 7 trên 7 cơ sở điều trị nghiện chất trên địa bàn tỉnh. 100% bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu được điều trị thay thế bằng methadone và giảm tình trạng bỏ trị không rõ lý do. Để đạt mục tiêu này, ngành Y tế tỉnh Yên Bái tập trung duy trì hiệu quả hoạt động của 7 cơ sở điều trị methadone tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, thường xuyên củng cố duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nhân sự phục vụ thu nhận, khám, điều trị và theo dõi bệnh nhân, trang thiết bị cấp phát thuốc và kho bảo quản methadone. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về lợi ích của điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Hỗ trợ, khuyến khích, tăng cường hoạt động của đội ngũ đồng đảng viên, cộng tác viên và gia đình có người nghiện trong việc tuyên truyền, vận động để người nghiện ma túy dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia chương trình điều trị thay thế và tuân thủ điều trị lâu dài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 24 tháng 3, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã đưa ra các cáo buộc đối với 4 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố nhà hát Krakow City Home hôm 22 tháng 3. Tòa án Moscow, cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu bắt giữ các nghi phạm trong vụ án cho biết 4 đối tượng gồm Mizozev, 32 tuổi, Racha Parizov, 30 tuổi, Faizov, 19 tuổi và Fadiduni bị buộc tội theo phần 3 khoản B của Điều 205 Bộ Luật Hình sự Nga. Các nghi phạm được đưa tới tòa án dưới sự hộ tống của lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra. Khai nhận trước tòa thông qua phiên dịch, cả 4 nghi can khai nhận là công dân Tajikistan. Trong một diễn biến khác có liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố Nga sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát Krakow City Hall, bất chấp các đối tượng có liên quan đến từ nước nào. Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố, trong đó có 4 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần 2 thập kỷ qua, cũng là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị Thủ tướng Hak Dan-soo tham khảo ý kiến của các chính đảng để có thể linh hoạt trong việc đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ nội trú tham gia đình công. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng Han Duck-soo đã được yêu cầu thành lập một cơ quan tư vấn mang tính xây dựng để thúc đẩy đối thoại với các nhân viên y tế. Việc các bác sĩ nội trú đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp hành chính nhằm đình chỉ giấy phép hành nghề của những bác sĩ tham gia đình công do đã không trở lại làm việc vào cuối tháng trước như thời hạn chính phủ đặt ra. Dự kiến việc đình chỉ giấy phép hành nghề có hiệu lực vào 26 tháng 3 tới.
Các bệnh về thần kinh là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sức khỏe kém trên thế giới, thậm chí cao hơn cả các vấn đề về tim mạch. Theo một nghiên cứu mới, năm 2021, toàn cầu có khoảng 3,4 tỷ người, tương đương 43% dân số thế giới mắc bệnh về thần kinh như Alzheimer, đột quỵ, đau nửa đầu, rối loạn phổ tự kỷ và các chứng mất trí nhớ. Nhóm về thần kinh cũng gây ra hơn 11 triệu ca tử vong ở 200 quốc gia trong năm 2021. Nghiên cứu nhấn mạnh các bệnh thần kinh đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sức khỏe kém và khuyết tật trên thế giới, thậm chí cao hơn cả các bệnh tim mạch. Trong 3 thập kỷ qua, số người sống chung với các bệnh về thần kinh hoặc chết vì nhóm bệnh này ngày càng tăng. Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự già hóa dân số, ảnh hưởng của yếu tố môi trường, trao đổi chất hoặc lối sống không lành mạnh. Xét theo độ tuổi, ở trẻ dưới 5 tuổi, các bệnh về thần kinh ảnh hưởng nhiều nhất là viêm não sơ sinh, viêm màng não và dị tật ống thần kinh. Còn ở thanh thiếu niên, các vấn đề về thần kinh thường liên quan đến động kinh. Trong khi đó, người lớn từ 20 tới 59 tuổi thường mắc các bệnh như đau nửa đầu, đột quỵ và bệnh thần kinh do tiểu đường. Ở nhóm tuổi lớn hơn, chứng mất trí nhớ, bệnh Parkinson và đột quỵ là những bệnh phổ biến nhất. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng các bệnh về thần kinh là những căn bệnh phức tạp và rất đa dạng cả về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng, đồng thời kêu gọi chung tay triển khai các chính sách về nguồn lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Australia là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển do áp dụng công nghệ cao và có đa dạng vùng khí hậu. Tuy nhiên, đây lại là quốc gia có giá rau quả đắt thứ ba thế giới. Giá rau quả tại Australia đắt hơn 108% so với mức giá trung bình của thế giới. Trong khi đó, giá thịt lợn đắt hơn 41% và giá các loại thực phẩm khác đắt hơn 73%. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho biết trong nhóm G20 gồm các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, Australia là quốc gia có rau quả đắt thứ ba đứng sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong lúc lạm phát tăng cao, cuộc sống của người dân Australia chịu nhiều áp lực. Việc giá rau quả, thực phẩm tăng cao đang khiến cho người dân nước này phải chịu nhiều sức ép trong việc cân đối chi tiêu.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ Yên Bái thời gian qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, qua đó khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhằm tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong những ngày tháng 3, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến tận nơi thăm khám sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, 96 tuổi, tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Bình. Những lời hỏi thăm ân cần, động viên, quan tâm đã làm ấm lòng gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc. Ông Nguyễn Duy Quang, con trai mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, cảm động bày tỏ.
Rất cảm ơn các cơ quan đoàn thể từ trước giờ đấy, chứ không phải đến bây giờ. Từ trước giờ rất quan tâm đến gia đình và những cái ngày tháng thanh niên này, không phải riêng năm nay mà mọi năm. Có cả khi bên công an hay lại bên quân đội, nhiều khi về đây là giúp đỡ gia đình rất nhiều, thu rửa xung quanh nhà cho đầy bà cụ, mới lại thuốc men, các cơ quan y tế là thuốc men đầy đủ cho bà cụ. Nhưng gia đình rất cảm ơn mà các cơ quan đoàn thể từ trên, từ trung ương đến địa phương đã giúp đỡ gia đình.
Phát huy tinh thần tình nguyện xung kích của tuổi trẻ, mới đây đoàn thanh niên của Sở Y tế cũng đã tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 100 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo của xã Bảo Ái, Cảm Ân, Tân Nguyên, huyện Bình. Sau thăm khám, người dân trên địa bàn các xã khó khăn được bác sĩ kê đơn, nhận thuốc điều trị miễn phí, được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, kiến thức, kỹ năng phòng tránh dịch bệnh. Đối với những trường hợp phát hiện người dân mắc bệnh lý nặng, các bác sĩ đã tư vấn hướng dẫn chuyển tuyến, sử dụng bảo hiểm y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị tốt nhất. Là một thương binh được thăm khám và phát thuốc miễn phí trong đợt này, ông Hoàng Xuân Hồng ở xã Tân Nguyên, huyện Bình cho biết.
Đoàn tổ chức cái khám bệnh rồi thì tặng quà cho các cái đối tượng chính sách thì tôi thấy là rất là phấn khởi. Các cái thế hệ hôm nay là tri ân với các cái đối tượng chúng tôi ngày xưa đã có cái công trong cái cuộc kháng chiến thì tôi thấy rất là cảm ơn, rất là biết ơn các cái thế hệ hôm nay nhờ Đảng và Nhà nước đã giáo dục và rèn luyện các cái thế hệ hôm nay.
Khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo đã trở thành hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Sở Y tế. Anh Hoàng Tuấn Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế Yên Bái cho biết thêm.
Đây là một chương trình để làm tốt hơn được các cái công tác về an sinh xã hội. cũng như là chăm sóc cho những người đối tượng chính sách, hộ nghèo, rồi thì những người có công với cách mạng, cũng như là một hoạt động để tri ân, một hoạt động mà đoàn thanh niên tri ân với những người đi trước.
Với chủ đề thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong tháng thanh niên năm 2024, các chương trình tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội cũng được tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh thực hiện hiệu quả. Gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, vai trò của các cơ sở đoàn được khẳng định rõ nét trong việc tham gia các công trình phần việc, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo. Tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, công trình thắp sáng đường quê. Nội dung, phương thức thực hiện phong trào tình nguyện của đoàn khối cũng ngày càng được đổi mới và linh hoạt, phù hợp, thu hút sự tham gia tích cực của các đoàn viên thanh niên, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Chị Phạm Thị Phương, Bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì với sự định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thì các cơ sở, các chi đoàn là đoàn trực thuộc đoàn khối thì các bạn đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong việc mà tham gia với các đội hình tri thức trẻ đến với lại vùng cao, đến với bà con nhân dân. Ngoài các hoạt động an sinh xã hội thì các bạn đã gắn được cái nhiệm vụ chuyên môn chính trị của mình vào trong cái công tác an sinh xã hội tại các chương trình. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, với sự tham gia của các bạn là thuộc các khối cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc đoàn khối thì các bạn tham gia hoạt động và có thực hiện cái công trình thắp sáng đường quê cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng tham gia đồng hành với đoàn khối trong toàn bộ chương trình.
Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không chỉ phát huy hiệu quả vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đơn vị. Phong trào thanh niên tình nguyện cũng là môi trường ý nghĩa để đoàn viên trải nghiệm, học hỏi, tìm kiếm cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Hy vọng trong thời gian tới, các hoạt động này tiếp tục được tuổi trẻ đoàn khối lan tỏa sâu rộng hơn nữa vì một Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Italia tận dụng thời cơ tốt hơn Ecuador, qua đó gặt hái về kết quả như ý trong trận giao hữu diễn ra tối qua. Italia có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi thi đấu Ecuador. Ở ngay phút thứ 3, Pellegrini đã lập công để Azzurri mở tỷ số trận đấu. Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp Italia có được ngày thi đấu tưng bừng, nhưng không, Ecuador vùng lên cố gắng tìm bàn gỡ hòa, điều đó gây ra không ít khó khăn tới đại diện đến từ châu Âu. Ở trận đấu này, Ecuador thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn so với Italia, tuy nhiên sự hiệu quả lại không hề được thể hiện. Chưa kể đến phút bù giờ thứ tư của hiệp 2, Ecuador còn nhận bàn thua thứ hai. Barella điền tên lên bảng điện tử để ấn định chiến thắng 2-0 dành cho Italia. Vào ngày hôm qua, Cristiano Ronaldo đã hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Loạt trận giao hữu của các đội tuyển châu Âu sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Đội tuyển Bồ Đào Nha còn một trận giao hữu gặp đội tuyển Slovenia. Ở trận đấu này, họ sẽ chào đón sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Vào ngày hôm qua, Cristiano Ronaldo đã hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo 39 tuổi đã không góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Thụy Điển do anh cùng 7 cầu thủ khác được huấn luyện viên Roberto Martinez cho phép tập trung muộn để nghỉ ngơi. Ronaldo hiện đang đạt thể trạng tốt và nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận giao hữu tiếp theo gặp đội tuyển Slovenia sau đây 2 ngày. Khi Ronaldo vắng mặt, Roma đã khoác áo số 7 trước Thụy Điển và trở thành cầu thủ đầu tiên ngoài Ronaldo mang số áo này tại đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ năm 2007. Theo thông báo mới nhất, FIFA đã hủy trận đấu giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đồng thời công nhận kết quả thắng dành cho Nhật Bản. Theo kế hoạch, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ban đầu sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản ở Bình Nhưỡng vào ngày 26 tháng 3 trong khuôn khổ bảng B vòng loại World Cup 2026. Các cầu thủ Nhật Bản đã chuẩn bị đáp chuyên cơ xuống Trung Quốc và tập luyện 2 ngày, đến sát ngày mới sang thủ đô Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng ngày 22 tháng 3 đã có biến cố khi phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ chối tổ chức trận đấu. AFC khẳng định vì những lý do ngoài mong đợi nên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không đăng cai trận đấu này trong phạm vi đất nước mình. Theo truyền thông xứ sở Mặt Trời Mọc, do Nhật Bản đang xuất hiện bệnh dịch lạ với nguy cơ tử vong cao, nên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không tiếp nhận đội tuyển Nhật Bản. Họ đề xuất tổ chức trận đấu ở một địa điểm trung lập. Việc Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không thể tìm được địa điểm thi đấu thích hợp cho trận lượt về với đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2026 cũng như FIFA không thể tìm được lịch thi đấu phù hợp để tổ chức lại trận đấu này đã khiến cho Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định hủy trận đấu và chuyển vấn đề liên quan đến kết quả trận đấu sang Ủy ban kỷ luật của FIFA.
Như vậy, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ bị xử thua 0-3 và đội tuyển Nhật Bản sẽ có 3 điểm mà không cần ra sân thi đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.